Kính thưa cộng đoàn, hai môn đệ trên đường Emmaus là họ đang trở về quê quán của mình. Tại sao vậy? Tại vì họ hy vọng Đức Giêsu sẽ làm vua để rồi họ có một chút chức quyền trong xã hội. Thế nhưng Đức Giêsu đã bị người ta giết chết và họ hết hy vọng. Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn nhiều lần chúng ta cũng mất hy vọng, rất nhiều lần chúng ta cũng buồn sầu đau khổ trong cuộc sống. Và thì những lúc đó chúng ta cảm thấy thế nào? Chúa Giêsu, người đáng lẽ đem hy vọng lại cho họ, bây giờ thì họ lại mất niềm tin vào Ngài. Trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta vẫn thấy đầy dẫy những chuyện đau thương trong cuộc đời. Và chính mỗi người chúng ta cũng cảm thấy những chuyện đó trong đời của mình. Ngày hôm qua tôi đọc trên mạng thấy có hai anh chị đã thương nhau được 4 năm rồi. Thế rồi một chuyện trục trặc nhỏ nào đó và chị nói lời chia tay với anh. Và anh đã cố gắng để nói với chị là hàn gắn lại, nói mãi chị cũng siêu lòng. Và hẹn gặp nhau để nói chuyện tại nhà phòng trọ của chị. Thế nhưng trong khi sau đó thì anh mở điện thoại của chị lên và thấy có một tin nhắn của một người lạ hẹn chị đi chơi. Thế là lòng ghen trong anh nó nổi lên. Anh đợi cho chị ngủ và khi ngủ rồi anh đã đến và bóp cổ chị cho đến chết. Sau khi bóp chết thì anh đã lấy thắt dây lưng của mình treo lên sàn nhà để tự vẫn. Thế nhưng cái dây lưng đó nó không đủ giữ anh cho nên nó đứt. Anh lại lấy cả chiếc quần dài ra và cũng treo cổ, thế nhưng cũng không thành công. Sau đó anh cầm cả hai chiếc điện thoại giục trong bồn cầu và tính chạy thẳng về nhà chị ở mái miền Tây để thú tội. Còn người nhà thì gọi lên không thấy chị bốc máy, không thấy máy trả lời, cho nên họ lại chạy lên. Còn anh sau đó thì đã ra công an đầu thú. Chỉ vì một tin nhắn mà mất một mạng người. Chiều hôm qua thì đứa cháu của tôi nó có nói rằng nó nhé hôm nay chiều nay nó lên để thăm tôi. Nhưng trưa nay thì nó gọi điện lên và nó nói rằng chiều nay cháu không lên thăm bác được, bởi vì cháu mới bị chồng cháu đánh. Hỏi tại sao vậy? Thì nó kể là đã biết là anh này cũng có bồ rồi từ lâu rồi, thế nhưng đã hứa trước mặt người lớn là sẽ, hai người kia sẽ từ bỏ. Thế nhưng mấy ngày vừa rồi thì đứa cháu gọi điện thoại của anh lên thì vẫn thấy tin nhắn. Và khi gọi cho người kia thì người kia cũng xác định là có gọi cho anh, còn anh thì cứ chối đầy đầy. Cuối cùng có lẽ chị kia nói cho anh, cho nên hôm nay anh ở nhà đợi chị về và đã gặp đứa cháu và đánh đứa cháu của tôi. Thế thì trong cuộc sống chúng ta thấy đầy dẫy những chuyện đau thương trong cuộc sống. Và những chuyện buồn đó có lẽ ai cũng có. Về chuyện tình cảm, chuyện công ăn việc làm, chuyện gia đình, chuyện chồng con, chuyện đủ mọi thứ chuyện trong cuộc sống. Nhưng cái điều quan trọng đó là những lúc buồn như vậy thì ta phải cảm thấy thế nào? Ta cần cái gì để an ủi ta? Đứa cháu của tôi sau khi nói thì nó đến gặp người, tức là bố mẹ chồng nói, thì nó nói với tôi rằng người mẹ chồng thì cứ bảo là phải cầu nguyện cho anh ấy thay đổi. Đứa cháu tôi bảo là cầu nguyện nhiều rồi nhưng anh không thay đổi, phải có cái gì làm khác nữa chứ, chẳng nhẽ cứ cầu nguyện. Vâng, đôi khi người ta cũng mất cả niềm tin và Thiên Chúa, khi mà cái sự việc nó cứ xảy ra hoài mà không thay đổi được cái gì. Hay muốn đề ngày hôm nay cũng vậy, khi mà họ thấy không còn hy vọng, bởi vì Đức Giêsu, người mà họ hy vọng nhất, đã bị giết chết, thì họ rời bỏ Jerusalem để trở về quê quán của họ. Thế nhưng trong cuộc sống, chúng ta thấy chính khi trên đường trở về thì họ lại gặp Đức Giêsu, tức là Đức Giêsu đã đến và đồng hành với họ. Những lúc mà đau thương nhất trong cuộc sống, những lúc mà đau buồn nhất, thì có lẽ Thiên Chúa vẫn hiện diện hoặc cùng đồng hành với chúng ta. Có điều đó là chúng ta có nhận ra Ngài không? Hay muốn để hôm nay không nhận ra Đức Giêsu, cứ tưởng là một người lữ khách bộ hành. Thế nhưng qua những trò chuyện, thì rồi Đức Giêsu trên con đường đó đã nói về Kinh Thánh cho họ nghe. Và cuối cùng thì họ cũng tự nhận rằng trên đường khi Ngài nói về Kinh Thánh, lòng chúng ta đã chẳng rạo rực lên đó sao? Thế dù vậy họ vẫn chưa nhận ra Ngài là Đức Giêsu. Cho mãi đến khi Ngài bẻ bánh thì lúc đó họ mới nhận ra Đức Giêsu. Trong cuộc đời của chúng ta, rất nhiều lúc chúng ta buồn sầu, đau khổ. Và những lúc đó có lẽ chúng ta cũng cầu nguyện. Những lúc đó chúng ta cũng đến nhà thờ để cầu với Thiên Chúa. Ta cũng đến các đền đài để xin khấn với những vị thánh như Thánh Martin hay là Cha Bửu Diệp hay là Đức Mẹ La Vang gì đó. Thế nhưng mà hình như chúng ta cũng vẫn thấy lòng chịu nặng, bởi vì chúng ta không nhận ra Thiên Chúa của chúng ta. Bởi vì mắt chúng ta vẫn bị che mờ như hai môn đệ trên đường em mau vậy. Chỉ khi nào chúng ta lắng nghe lời Chúa, lời Chúa soi dẫn cho chúng ta, chỉ khi nào chúng ta đón nhận Thánh Thể, lúc đó có thể Chúa sẽ mở lòng, mở trí cho chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta vẫn luôn luôn cần có những người bạn đồng hành. Đức Giêsu đã trở nên người lữ khách với họ trên con đường đi. Thế thì trong cuộc đời của chúng ta cũng có rất nhiều người lữ khách trong cuộc đời của mình. Đó có thể là một người bạn thân, đó có thể là một người không quen biết, thế nhưng họ lại có thể giúp cho chúng ta chỉ một câu nói và có thể lấy lại được bình an. Vì vậy mỗi người chúng ta hãy luôn luôn là người lữ khách, là người đồng hành với những người đang cần sự giúp đỡ trong cuộc sống này. Người ta kể một câu chuyện, một hôm người mẹ hỏi đứa con trai nhỏ nhỏ rằng: con có biết trên thân thể người ta cái phần nào là quan trọng nhất không? Đứa con trai suy nghĩ một lúc rồi nói rằng: có phải con mắt là quan trọng nhất phải không mẹ? Bởi vì con mắt người ta nhìn thấy tất cả mọi sự. Người mẹ lắc đầu: chưa đúng đâu con, con suy nghĩ tiếp đi. Rồi mấy hôm sau đứa con lại nói: có phải đôi tai không mẹ? Bởi vì đôi tai người ta nghe được những âm thanh, những lời nói của người khác và có thể cảm xúc được những đau buồn, vui buồn của người khác. Người mẹ cũng lắc đầu: con đã khá hơn, thế nhưng vẫn chưa phải. Thế con bảo: hay là cái đầu mẹ, hay là cái cổ dưới cái đầu. Người mẹ vẫn lắc đầu. Thế rồi một ngày kia, khi người ông qua đời nằm đó, hai mẹ con đang đứng trước linh cữu của ông. Chính lúc linh thiêng nhất, người mẹ lại ghé tai hỏi nhỏ đứa con: con đã tìm ra câu trả lời phần nào quan trọng nhất trên thân thể người ta chưa? Cái con hơi bị sốc bởi vì đứng trước linh cữu của ông mà tại sao người mẹ lại hỏi một cái câu có vẻ như chỉ là một câu đố trong đời thường mà thôi. Đứa con vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Cuối cùng người mẹ mới nói rằng phần quan trọng nhất trên cơ thể người ta chính là đôi vai. Chúng ta có đôi vai, có bờ vai không phải để cho chúng ta, thế nhưng là để cho người khác, mỗi khi họ cần đến họ có thể ghé vai, ghé đầu vào vai chúng ta, tìm được sự an ủi nơi bờ vai của chúng ta. Vậy thì mỗi người chúng ta cũng vậy, hãy là bờ vai cho một ai đó có thể ghé vào và họ tìm được sự bình an trong cuộc sống. Đức Kitô là người đã cùng đồng hành và giúp cho họ có lại sự bình an, niềm hy vọng giữa lúc họ thất bại nhất. Chúng ta cũng hãy bắt chước Đức Giêsu để rồi trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng hãy là người lữ khách để có thể trở thành một bờ vai cho người khác tìm được sự an ủi. Và nhất là chúng ta đừng quên mỗi khi chúng ta đau thương nhất thì Thiên Chúa vẫn cùng đồng hành bên chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Có như thế thì chúng ta sẽ không lo âu, không buồn phiền. Dù cho cuộc sống của chúng ta có như thế nào đi nữa thì niềm tin vào Đức Kitô sẽ luôn luôn nâng đỡ và giúp chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống.